Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về Mẹ của tác giả Linh mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 20. Trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần 2 của câu chuyện thứ 76, trích trong tác phẩm Các chứng từ về Mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Bởi đó, mẹ đã trao thông điệp này. Các con yêu dấu. Bữa nay, mẹ mời gọi các con hãy yêu mến phép thánh thể trên bàn thờ. Hãy thờ lại Ngài trong giáo xứ của các con. Và bằng cách ấy, các con sẽ được kết hợp với toàn thể thế giới. Chúa Giêsu sẽ là bạn của các con. Các con sẽ không còn nói về Ngài như một kẻ quen biết suông. Kết hợp với Ngài sẽ là nguồn vui cho các con. Như vậy, các con sẽ trở thành nhân chứng cho tình yêu Chúa Giêsu. Tình yêu đó Ngài dành cho mọi tạo vật. Hỡi các con nhỏ, khi các con thờ lạy Chúa Giêsu, các con cũng sẽ gần với mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ.
Nhận xét từ các lần hiện ra và các thông điệp thì thấy Đức Maria muốn chúng ta tập trung vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thánh thể, nguyên việc mẹ thường ngày hiện ra 20 phút trước thánh lễ ban chiều cũng là có ý tứ. Mẹ đến để chúng ta chuẩn bị đón tiếp không phải mẹ, song là một đấng vượt trội mẹ ngàn trùng, chính là Thiên Chúa. Ngay cả việc mẹ dậy ăn chay, hầu như không bao giờ mẹ bảo đó là một việc hãm mình. Các thị nhân nhận xét như thế, và điều ấy làm họ ngạc nhiên. Trái lại, nếu Đức Mẹ đã dạy ăn chay là cốt để dọn mình chúng ta lãnh bánh thánh thể như là một lương thực căn bản, ban sự sống thật. Ngày chay của chúng ta bớt lo lắng về các đồ ăn thức uống, thường làm các giác quan của chúng ta thích thú, để tâm trí chỉ còn hướng về bánh thật trường sinh là thánh thể Chúa. Hiểu như thế, hèn gì chay tịnh lại có quyền lực chống lại sa tăng và đuổi được ma quỷ.
Câu chuyện thứ 77. Cha Jojo kể một chuyện về Đức Mẹ khóc. Có một bạn trẻ đến đây chụp bức tượng Đức Mẹ, hình Đức Mẹ Mễ Du ta thường thấy, và đem ảnh về nhà, anh ta làm lời khấn. Hết mọi ngày, sẽ đến cầu nguyện trước ảnh thánh đó, cả buổi sáng lẫn buổi tối. Anh ta về nhà và để ảnh này gần giường nằm của anh, treo trên tường, để có thể nhìn thấy ảnh mẹ khi vừa thức giấc. Buổi sáng đầu tiên, khi thức dậy, anh ngước mắt nhìn ngay lên ảnh mẹ. Anh nhìn kỹ thì thấy có nước mắt ở mắt mẹ. Những giọt lệ chảy xuống. Anh đâm hoảng. Bà mẹ đang dọn bữa điểm tâm trong bếp. Anh gọi bà lên. Anh hoảng sợ đến mức không còn có thể nói ra tiếng. Anh chỉ cho bà mẹ xem. Thì bà mẹ cũng thấy ảnh đó khóc thiệt. và họ gọi đứa em trai, em gái tới. Mọi người đều thấy ảnh khóc. Họ gọi hàng xóm tới. Chẳng mấy chốc họ đến đầy nhà. Ai nấy đều nhìn thấy ảnh mẹ khóc. Có ai đó đi gọi cha xứ tới. Cha xứ đã tới. Nhìn lên ảnh, ảnh vẫn khóc. Bấy giờ, cha xứ đã lấy bức ảnh, thầm nghĩ rằng có lẽ anh chàng kia có mánh gì đây. Ngài đem về, và bức ảnh tiếp tục khóc. Giữa đường, Ngài tự hỏi xem phải làm gì về tờ giấy mang ảnh Đức Mẹ này. Ngài đã bỏ vào tủ, ở nhà xứ, rồi đóng kín tủ lại.
Sự thật, chỉ là tờ giấy, chả có mánh khóe gì ở trước hay ở sau. Sáng hôm sau, vị linh mục mở tủ ra, bức ảnh đẫm lệ. Ông gọi vị giám mục tới, vị này tới ngay với một số linh mục tháp tùng, và mọi người đều mục kích sự thể y như vậy. Vị linh mục đó đang ở đây, ông ta đang ở giữa anh em và đặt câu hỏi tại sao Đức Mẹ lại khóc. Thế đó, tôi không biết bức ảnh có khóc thật không, nhưng tôi biết rõ là Đức Mẹ đã khóc. Vì chính mắt tôi đã thấy Đức Mẹ khóc. Quả thật, nhìn thấy Đức Mẹ khóc, đúng là một điều kinh hoàng.
Câu chuyện thứ 78. Cha Jojo nói chuyện về kinh Mân Côi. Lần đầu tiên mẹ hiện ra là đang khi chúng tôi lần chuỗi Mân Côi. Mẹ cảm ơn chúng tôi vì chúng tôi đã phúc đáp lời mẹ mời gọi qua Jaco để xin lần chuỗi Mân Côi. Mẹ thêm, từ nay các con hãy lần hạt Mân Côi mỗi tối. Vào các ngày đầu tiên, mẹ hiện ra với chúng tôi và bảo, Satan nó mạnh lắm. Hãy ăn chay thì rồi Satan sẽ phải gục ngã. Đức Mẹ rất thực tế, người dạy dỗ thật chính xác. Các con hãy nguyện kinh Mân Côi chung với nhau. Hãy ăn chay, tắt tivi đi và nguyện kinh Mân Côi trong gia đình. Sau đó, Đức Mẹ hiện ra các ngày thứ sáu và dạy, hãy đi xưng tội mỗi tháng. Đức Trinh Nữ mong muốn chúng ta canh tân sự cầu nguyện trong các gia đình chúng ta. Mẹ bảo, hãy cầu nguyện chung với nhau mọi ngày. Tại sao? Tại vì ta cần cầu nguyện chung với nhau. Ta cần phải cầu nguyện vì đó là hơi thở của linh hồn. Một cái gì không thể thay thế được.
Cầu nguyện chung có nghĩa là gì? Bạn cầu nguyện với bạn của mình, bạn với anh chị mình, với các giáo hữu trong xứ đạo, với tất cả gia đình. Chung có nghĩa là cùng nhau với bạn hữu thân thuộc. Chung có nghĩa là với chính Chúa Giêsu, chung với giáo hội, mọi người chung nhau, chung với mọi người, đó là cùng chung sống. Lời cầu nguyện không bao giờ là một cái gì riêng tư. Cầu nguyện cũng như thể quả tim trong thân xác, quả tim làm việc cho toàn cơ thể. Như Thánh Augustino cắt nghĩa đơn sơ. Đó là sự thở hít của linh hồn. Thân thể phải thở hít để thanh lọc chất độc. Người Kitô hữu cầu nguyện là đang thở hít và thanh lọc chính mình. Hoàn toàn một hiện tượng, khi người Kitô hữu không cầu nguyện thì kẻ đó coi như đã chết. Hãy tưởng tượng có biết bao gia đình có đạo trên khắp thế giới hiện nay đã hóa thành nấm mồ. Một cộng đoàn không cầu nguyện thì không còn thở hít nữa. Họ sống trong nhà mồ. Hãy cầu nguyện chung. Lời cầu nguyện chữa lành bệnh tật. Thế giới hôm nay đang đau ốm về thể xác, về tinh thần. Chỉ có lời cầu nguyện tập thể và tư riêng là chữa trị được bệnh đó. Vậy hãy cầu nguyện chung cho các người đau ốm.
Nước Pháp, một cường quốc, đã được rửa tội và chịu trách nhiệm về đức tin của toàn thể thế giới. Các thừa sai Pháp đã là những thừa sai đầu tiên đi đến Á Châu, Phi Châu và toàn thế giới. Nước Pháp vĩ đại vì có một hội thánh lớn lao và những vị thánh lớn. Nhưng điều gì đã xảy ra sau công đồng? Nước Pháp nay đã trở nên một bãi sa mạc về đàng thiêng liêng. Nước Pháp đã đánh mất con đường, đánh mất phương hướng. Hình như nó đã đánh mất vị ngôn sứ của mình, và hết thảy chúng ta đều cảm thấy hiện tượng đó. Tôi muốn nói với các bạn Pháp với tư cách một người bạn, một người anh em, vì tôi biết Đức Mẹ muốn như vậy, và tôi nghĩ rằng Mẹ đến đây để chữa lành. Đức Mẹ là dấu chỉ cho giáo hội các bạn. Chúa Giê-xu đã trở nên một kẻ lạ mặt ở đất nước các bạn. Nhiều người Pháp đã từ dãy Ngài. Chính vì thế mà Đức Mẹ đã mau mắn đi trước, trong khi lặp đi lặp lại khắp nơi lời này: các con hãy nguyện kinh mân côi, vì kinh mân côi là cách để hiểu biết Chúa Giê-xu, yêu mến Chúa Giê-xu, sống Chúa Giê-xu. Mô-dê đã nghe tiếng Gia-vê: người chớ sợ, ta đã chọn cho ngươi cây gậy này để làm dấu chỉ hữu hình, là ta đang có mặt bên ngươi. Ngươi hãy lấy gậy đập vào hòn đá này, sẽ có dòng suối chảy ra. Ngươi hãy cầm gậy nhúng vào biển khơi kia, biển sẽ mở đường. Đây là dấu chỉ ân sủng Thiên Chúa, dấu chỉ sức mạnh Thiên Chúa.
Vâng, dấu chỉ đó tại Pháp vẫn chưa mất, nhưng nó không nằm trong bảo tàng Louvre. Nó hiện đang nằm trong tay giáo hội. Đức Trinh Nữ cho biết, chàng chuỗi mân côi là cái dấu chỉ đó. Chàng chuỗi mà bạn cầm trong tay, đó là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa bên cạnh bạn. Bạn hãy tin tôi, sa mạc nước Pháp sẽ biến thành ốc đảo tươi xanh. Trong mỗi người hành hương Pháp đến đây, nước Pháp lại có thêm một Mô-xê mới, nắm vững dấu chỉ của niềm tin và lòng mến. Dấu chỉ chuỗi mân côi, dấu chỉ đích thật, là dấu chỉ chính Thiên Chúa chọn lựa. Điều gì sẽ xảy ra nếu Mô-xê đánh mất cây gậy? Sẽ chẳng còn gì xảy ra nữa, vì dấu chỉ của Thiên Chúa đã mất. Thế mà Đức Mẹ đã chọn kinh mân côi. Kinh mân côi một kinh nguyện luôn mới mẻ. Nó là quyền năng của Thiên Chúa đổ tràn trên chúng ta, biến chúng ta thành một quả tim, một linh hồn. Đó là dấu chỉ trong tay các bạn. Bạn phải trao tay cho người khác. Chỉ có chuỗi mân côi là có thể cứu nguy nước Pháp. Và nước Pháp được cứu, thì tất cả chúng ta đều được nhờ.
Chàng chuỗi mân côi của bạn là ánh sáng. Cứ mỗi câu kính mừng Maria thì có một giọt dầu rơi xuống ngọn đèn của bạn. Và luôn mỗi giây phút sẽ có những giọt dầu bạn nhỏ vào đèn của mình cho đầy. Bạn không mất thì giờ khi cầu nguyện. Trái lại, bạn đổ đầy chính mình bằng ân sủng, tình yêu, hy vọng. Có đầy dầu, bạn mới có thể yêu mến tha nhân, giúp đỡ tha nhân. Ánh sáng bao giờ cũng dành cho kẻ khác. Cầu nguyện là hỗ trợ đồng loại. Cầu nguyện chính là tiếng mẹ đẻ của chúng ta, một thứ ngôn ngữ đại đồng. Tại sao cứ có xung khắc giữa cha mẹ, con cái chẳng hạn? Chẳng phải một vấn đề cách biệt thế hệ, mà vì ta đã đánh mất ngôn ngữ chung, ngôn ngữ cầu nguyện. Nếu bạn ngưng cầu nguyện trong lòng bạn, bạn sẽ không còn hiểu biết tha nhân nữa, không hiểu những kẻ ở ngoài đường, ở nơi làm việc, ở cửa hàng buôn bán, ở gia đình.
Tại nhà thờ, ta nói chung một ngôn ngữ, sẽ không có xung đột khi mọi người đều nói về tình yêu, sẽ không bao giờ có xung đột khi tôi cầu nguyện, vì cầu nguyện là ngọn đèn chiếu sáng khuôn mặt người khác. Cách riêng thời buổi hiện nay, trong con người khác ấy, tôi phải thấy khuôn mặt của Chúa Giê-xu, vì thế không thể có xung đột, có chiến tranh. Người mẹ không bao giờ lặp lại một câu nào khi bà nói chuyện với con bà. Cũng vậy, nếu ta đọc 150 kinh kính mừng, không phải còn là một kinh lặp đi lặp lại. Cũng như mặt trời không bao giờ chiếu tỏa cùng một tia sáng, suối nước không bao giờ chảy cùng một thứ nước, cây cối không bao giờ sinh cùng một loại trái, bao giờ cũng có cái mới. Cầu nguyện là một biến cố thần linh xảy đến trong chúng ta. Nó là dấu vết của Thiên Chúa để lại nơi ta.
Thiên Chúa đã phối hiệp trái tim của người với trái tim Chúa Giêsu thành một. Cũng vậy, đôi vợ chồng phối kết trái tim của họ trong bí tích hôn phối. Thế mà, có biết bao gia đình đã trà đạp lên bí tích thánh ấy? Có biết bao trẻ em mồ côi, đang khi cha mẹ chúng còn sống? Tính ích kỷ đã chiếm hết chỗ, không còn tình yêu và sự hy sinh nữa. Con người không còn sống cho kẻ khác. Bạn thật lầm lẫn nếu nghĩ rằng trong nước bạn không có chiến tranh. Có biết bao hài nhi sắp sinh bị sát hại trong các bệnh viện? Giết hại, đó không phải là chiến tranh ư? Chiến tranh từ đâu mà tới? Tại sao con người ta cứ thích triệt hạ kẻ vô tội và người yếu đuối? Con người đã giơ tay chống lại sự sống, họ chọn sự chết chóc. Quỷ Satan đã tìm được những kẻ làm tôi mọi, bị nó sò mũi kéo đi. Họ đã triệt phá một cách phi lý tất cả những thành phố, những nhà thờ, những bệnh viện, trường học. Họ đúng là bị quỷ ám khi họ lấy làm mãn nguyện trước đám cháy thiêu rụi tất cả. Chúng ta phải đem ánh sáng đến Paris, đến Denver, đến Sarajevo, khắp nơi khắp chốn, đó là giao giảng tin mừng cho thế giới. Đức Thánh Cha đang chuẩn bị công việc này.
Bạn hãy nhớ kinh mân côi là một vũ khí toàn năng. Hãy cầm lấy chàng chuỗi đặt trên bàn thờ gia đình bạn, nơi mà bạn sắp đặt dành riêng cho việc cầu nguyện của gia đình. Khí giới của bạn, sức mạnh của bạn, trợ thủ của bạn, hãy đặt chuỗi hạt mân côi lên bàn thờ gia đình, để biến nó thành vũ khí cho con cái bạn. Hãy đặt cuốn Kinh Thánh lên trên bàn thờ gia đình, hãy năng đọc Kinh Thánh và ôm hôn cuốn Kinh Thánh. Tại sao thế? Vì đó là nụ hôn của người học trò đối với thầy giáo của mình. Vị tôn sư ấy phải ăn nhập vào trái tim bạn. Hãy cho phép Chúa Giêsu được vào trong gia đình bạn. Người ta không đọc Kinh Thánh, mà người ta lắng nghe nó bằng cả trái tim. Và ánh sáng của nó chiếu rãi lâu bền. Bạn cũng hãy nhớ để nước thánh trên bàn thờ và dậy nó trên gia đình, trên nhà của mình. Như vậy bạn sẽ có sự bình yên vì biết rằng Thiên Chúa giữ gìn nhà bạn. Bạn sẽ cảm thấy được che chở, được chúc lành. Đức Maria đã chúc lành, nghĩa là ban phép lành cho hết thảy chúng ta. Mẹ nói với những kẻ có mặt: các con hãy nguyện kinh mân côi mỗi ngày chung với nhau. Và rồi mẹ ban phép lành cho chúng tôi. Cầu nguyện luôn luôn biến thành sự chúc lành.
Chuyện thứ 79. Đức Mẹ muốn thế giới hối cải. Các vấn đề không nằm ở ngoài mặt, nó ở sâu, ở tận sâu thẳm trong ta. Đức Mẹ bảo chúng ta hãy cầu nguyện mọi ngày, và đó chính là sự bình an. Chúa Giêsu chính là sự bình an. Nếu thập giá biến đi, thì các thừa sai ở nơi căn cốt sẽ biến mất hết. Ai sẽ đi Phi Châu? Ai may đây sẽ đi Sarajevo? Đức Mẹ đặt chúng ta trước cây thập giá, trước nhà tạm. Ở đó chúng ta sẽ học cho biết cầu nguyện. Mẹ bảo, hãy cầu nguyện trước Chúa Giêsu. Mẹ vừa nói, vừa khóc. Thập giá là hy sinh mình, nhà tạm là dấu chỉ, sống vì kẻ khác. Thánh lễ là bằng chứng minh bạch nhất, nói lên Thiên Chúa quyền năng. Ngài biến rượu thành mình máu Ngài, Ngài biến đổi sự yếu đuối của con người thành sức mạnh, thành ơn sủng, thành chúc lành.
Câu chuyện thứ 80, Mễ Du đã biến đổi thế giới. Cha Zozo nói, khi Đức Mẹ bảo các thị nhân Mễ Du, mẹ chọn các con, thì các em hoan hỉ lắm. Đó là vào ngày hiện ra thứ hai, ngày 25 tháng 6 năm 81. Tôi lúc đó không tin, tôi tìm mọi cách để tẩy não chúng khỏi các tư tưởng đó. Tôi lo sợ, rất lo sợ, thế mà chúng thì xác tín và tìm cách thuyết phục tôi. Bởi vì tin hay không, không hoàn toàn tùy thuộc ở ta. Tin không phải là điều mà lý luận có thể ngăn cản nổi. Nó còn đi ngược lại nữa. Tin là một ánh sáng mà có ai đó đã thắp lên. Tin là một ân sủng mà không có ai có thể mua chuộc được. Phải có một trái tim mở rộng và gạt bỏ hết mọi sợ hãi, vì sự sợ hãi đóng cửa trái tim lại. Kẻ có trái tim chai đá không thể cầu nguyện, vì cầu nguyện là yêu thương.
Nhưng khi đến lượt tôi tận mắt nhìn thấy Đức Mẹ trong nhà thờ, ngay lúc đó, trái tim tôi mở tung ra. Mẹ đã đem đến cho tôi một niềm tin, một sự tự do và một sự hoan hỷ tâm can, đến mức từ nay tôi sẽ không bao giờ còn hoài nghi nữa. Đức Mẹ đã đến thay đổi thái độ của tôi. Mẹ biến đổi tôi hoàn toàn, cất khỏi tôi sự sợ sệt, nỗi sợ của một vị linh mục cảm thấy bị đè nặng bởi trách nhiệm quá lớn lao, và tấm lòng rộng mở, tôi sẵn sàng đi từ đạo.
Cũng vậy, người ta đã sử dụng bạo lực và truy bức để làm các trẻ thay đổi, và chúng đã tuyên bố, chúng con sẵn sàng chết nếu cần. Và chúng tôi tiếp tục làm chứng. Nhưng đã đến lúc Đức Mẹ biến đổi luôn cả các chính khách, các ông công an và cả nhà nước cộng sản ở trong địa hạt. Có lẽ các bạn không nhận thấy, nhưng thật sự mọi sự đã thay đổi. Hiện nay họ bảo vệ chúng tôi, họ lo lắng cho chúng tôi, họ săn sóc đến chúng tôi. Các bạn thấy có bao nhiêu cơ quan trong xứ này chuyên trách việc thu hút người hành hương tới Mễ Du. Đây không phải là vấn đề tiền bạc đâu.
Hồi đầu, tiền bạc cũng cần thiết, nhưng vẫn không thể kiếm được chiếc xe buýt để chở khách tới Mễ Du. Hồi đó, người ta không thể lên xe buýt rồi bảo, tôi đi Mễ Du. Và nếu một tài xế taxi có đạo mà nói, tôi chở người ta tới Mễ Du, anh ta sẽ phải trả giá rất đắt. Bây giờ thì mọi sự đã khác, và Đức Mẹ đã biết trước điều ấy. Ngay ngày hiện ra thứ hai, mẹ nói, các con đừng lo lắng, cứ cầu nguyện và cầu nguyện. Nhưng người ta có cảm tưởng mình không sống trên đời được nữa. Mình sẽ bị cả một đạo binh công an dàn trận nuốt chửng. Thế mà không có gì xảy ra, chỉ trừ là ai nấy đều thay đổi cả. Duy có Satan là không thay đổi, nó muốn triệt phá các kế hoạch hòa bình của mẹ. Mẹ nói đi nói lại câu này trong các thông điệp, và chúng tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy sung sướng về sự biến đổi.
Giờ đây, chúng tôi đã hiểu ra rằng nếu bức tường Berlin đổ sụp, sự vô tín vẫn chưa chết. Nó vẫn còn những dây mơ rễ má ăn sâu trong xứ sở này. Có lẽ chính vì thế mà Mễ Du đã được chọn, và đó là đại sứ điệp Fatima đang ứng nghiệm tại đây, ngay giữa lòng chiến tranh. Dân Croatia nhỏ bé của chúng tôi, mặc dù trong quá khứ đã mê muội bắt tay với những thế lực nào đó, đã bị mọi người bỏ rơi, không còn một con đường nào khác hơn là quyết tâm và đức tin của mình. Chúng tôi được trợ giúp bởi cả một vòng tay nhân ái bao quát cả thế giới, vòng tay cũng do Đức Mẹ huy động. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ đập dập đầu con rồng đỏ cùng với Đức Nữ Vương Hòa Bình, nếu như Thiên Chúa muốn.
Câu chuyện thứ 81, cha Giorgio nói về việc ăn chay. Ở nước Ý, khi luật buộc ăn chay các ngày thứ sáu bị bãi bỏ, các giám mục của chúng tôi đến hỏi các linh mục hỏi lại giáo dân. Các bà nội, bà ngoại bèn trả lời là nếu các lễ như lễ Mẹ Lên Trời, lễ Giáng sinh và các lễ trọng khác mà không được chuẩn bị bằng việc ăn chay, thì các đại lễ đó chẳng còn nghĩa lý gì. Thế là các giám mục của chúng tôi vẫn giữ các tuần cửu nhật và giữ chay. Cho nên khi Đức Mẹ xin ăn chay, dân chúng tại Bể Du và các làng xã lân cận sẵn sàng ưng thuận ngay. Các năm đầu, ai nấy đều ăn chay các ngày thứ sáu. Đúng vậy, ta cần phải giữ chay, Đức Mẹ nói. Bằng ăn chay và cầu nguyện, các con sẽ chặn đứng được chiến tranh và các tai họa thiên nhiên.
Câu chuyện thứ 82, đặc sủng của cha Giorgio. Tuy giáo xứ Tihalina cách Mễ Du chừng 30 cây số, các người hành hương vẫn đổ đến tìm cha Giorgio ở đó, và họ là người thuộc đủ mọi quốc gia. Ngoài sự cuốn hút của lời giảng dạy đầy thần khí của ngài, cha Giorgio còn được những đặc sủng như quyền năng trừ quỷ rất hiệu nghiệm. Biết bao người quỷ ám đến đây và đã được chữa lành.
Câu chuyện thứ 83, chuyện về một bà phù thủy. Sơ Emmanuel kể, nhà thờ đầy nhóc, nhưng ai nấy đều nhận diện được người đàn bà ngồi ở hàng ghế thứ năm cứ sụt sùi nức nở, không thể cầm mình được. Mọi sự bắt đầu buổi sáng nay tại nhà cha Giorgio, và từ đó không ai có thể dỗ được bà khỏi khóc. Lễ xong bước ra, bà nắm lấy cánh tay tôi, van xin tôi giúp đỡ bà. Tôi hỏi, điều gì đã làm cho dì phải khổ tâm đến nỗi này?
Sáng nay ở nhà cha Giorgio, tôi đã nhận được một cái tát tai nảy lửa, khiến cho tôi đau lòng quá sức, và chính tôi cũng không hiểu điều gì đã xảy ra.
Bà lại nấc lên từng hồi, nói không nổi nữa, diện mạo bà tàn tệ, chứng tỏ một sự suy sụp toàn diện.
Thiên Chúa đã từ dẫy tôi rồi, chắc là như vậy rồi.
Tôi tìm cách hỏi han bà một cách thật khách quan, và tôi đã biết được diễn tiến các sự việc. Sáng nay, cùng với nhóm hành hương của bà Karen đến gặp cha Giorgio để nghe ngài dạy dỗ và xin ngài chúc lành. Nghe bài giảng thuyết của cha, bà cảm nhận được sức mạnh lưu loát từ miệng ngài thốt ra, khiến bà càng xác tín điều thiên hạ đồn thổi. Cha Giorgio là một con người đặc biệt, rất có thể là vị thánh sống, và bà chỉ chờ đợi có một điều, là nhận được phép lành cha thường ban cho các giáo lữ. Bà coi đó như là một ơn huệ gì đó cho riêng mình. Và chăng bà đi hành hương Mễ Du tiên vàn là để được cha Giorgio đặt tay ban cái ơn ấy, mọi sự khác không quan trọng lắm.
Các giáo lữ xếp hàng ở đầu lối đi, Karin nhìn chăm chăm quan sát cha Zozo. Ngài dừng lại đặt tay lên đầu cứ từng hai người một. Đang khi đặt tay, ngài thầm thì cầu nguyện với phong cách thật tập trung. Karin đứng giữa hàng. Thế là ngon lành, sắp đến lượt mình rồi. Trái tim bà mừng rỡ, nhưng xảy ra một màn kịch khó hiểu. Sau khi chúc lành cho hai người đứng bên phải Karin, cha Zozo làm như quên sót bà và tiếp tới chúc lành cho hai người bên trái của bà. Karin như nhũn người ra tại chỗ. Cha cũng chẳng thèm ngó nhìn bà, và cả người bà chấn động và chao đảo. Tuy thế, thấy cha Zozo lướt tới và tiếp tục chúc lành cho các người còn lại trong đoàn, bà Karin sực tỉnh, chạy vội đổi chỗ đứng và đến xếp hàng ở cuối dãy, hy vọng lần này ngài sẽ chẳng bỏ qua. Nhưng một lần nữa, màn kịch trên lại tái diễn. Rõ ràng là vị linh mục vẫn lạnh lùng chúc lành cho các bạn kề bên, còn bà thì chẳng được sơ múi gì. Thưa sơ, từ giây phút đó tôi hoàn toàn thất vọng. Nếu quả thật cha Zozo là một vị thánh, thì đúng là Thiên Chúa đã từ bỏ tôi rồi. Nhưng sơ hãy nói đi, vì sơ biết chuyện hơn ai. Có bao giờ cha từ chối chúc lành cho một vài người nào đó không?
Ồ không, hoặc đó là trường hợp họa hoạn, vì có thể có những chuyện đặc biệt.
Tự nhiên lúc ấy tôi liên tưởng đến một người mà cha Zozo từ chối chúc lành.
Cha Zozo biết rõ việc ngài làm. Ngài không phải con người đãng trí hay một kẻ xấu bụng. Nhưng dì ơi, dì cứ nói thật đi, dì có ý gì trong đầu khi tìm đến cha Zozo? Đến đây, tôi được bà mở ra cho thấy hết vấn đề của bà. Một thứ bình nước cắm bông sông mùi. Karin đã phải trải qua một thời thơ ấu khó khăn, bị mẹ mình khinh bạc không ngớt, còn ông bố thì luôn luôn vắng mặt. Cô bé Karin đã phải trèo chống cả tuổi xuân xanh để cố tìm căn cước thật của mình, lẽ sống của mình. Cô sống với một nỗi trống rỗng, nó âm thầm nghiền nát thân cô, đến mức Karin đã có ý định tự vẫn.
Cái chết của bố và nhiều biến cố khác của gia đình đã dẫn cô đến gặp những con người làm nghề thu thập năng lượng để có được những quyền năng trên tâm lý thiên hạ. Họ còn thuyết phục Karin là chị có khả năng đồng bóng cao và chị phải tận dụng của trời cho đó. Thế là Karin bắt đầu một trang sử mới trong cuộc đời bà. Bà qua nhiều khóa đào tạo và các lớp huấn luyện về khoa học thần bí huyền diệu tại miền Viễn Đông, và dần dần tập hợp được về mình một số đông thân chủ mà bà tin rằng mình có thể yểm trợ cho họ. Bà tinh thông các bí thuật yoga, zen, đường luân hồi, các thuật chữa lành bằng cảm quang tuyến, quyền năng phù thủy, chiêu hồn, trong các đạo Đông Phương mà ngày nay đã trở thành phổ biến trong trào lưu thời đại mới.
Karin ý thức mình đang nắm trong tay những quyền lực làm cho thiên hạ phải kiêng nể. Thiên hạ tìm đến bà, xin bà cố vấn cho đủ thứ vấn đề. Thậm chí, người ta ca tụng tên tuổi bà, một phụ nữ có quyền năng tích cực, che chở cho tín đồ của mình. Tắt một lời, Karin thấy cuộc đời đã thay đổi. Từ chỗ tối tăm khổ sầu, bà đã lên hương. Nghe Karin kể chuyện đời mình, một sắc tín đã nổi lên trong tôi. Cha Zozo quả thật đã được Chúa ban đặc sủng siêu nhiên, thẩm thấu lòng dạ con người. Chúa Thánh Thần đã dùng ngài là khí cụ để lôi kéo Karin ra khỏi ảo tưởng quỷ quyệt đang ám ảnh bà từ bao năm nay. Tôi chẳng cần đặt câu hỏi cho bà, chính bà trao cho tôi chiếc chìa khóa của biến cố sáng hôm nay.
Sơ chắc thừa hiểu đó. Tôi tìm đến cha Zozo chỉ vì mục đích muốn thủ đắc sự chúc lành của ngài.
Nghĩa là... xin bà nói rõ cho.
Nghĩa là tôi muốn được tiếp thu từ ngài các năng lực linh hoạt, nhận lãnh từ ngài quyền năng chữa bệnh. Tôi muốn qua môi giới của ngài để thu thập những quyền năng mới, để có thể yểm trợ cho những ai tìm đến gặp tôi. Sơ cũng biết người ta đồn ngài là một vị tiên tri, một nhân vật được Thiên Chúa chọn lựa và ban cho các quyền năng.
Ấy chính vì ngài được Chúa linh ứng để thấy rõ đáy lòng người ta, cho nên ngài mới từ chối sự chúc lành đối với bà đấy.
Đến đây Karen hiểu ngay, tôi đã đụng tới cái gút của vấn đề. Bà hết sức nghiêm chỉnh nghe tôi nói. Sơ muốn ám chỉ điều gì?
Rằng bà ra đi không được gì như khi mới đến. Đừng lầm tưởng rằng mình đã đạt mục đích. Cha Jojo đã hành động như các vị tiên tri cựu ước. Cử chỉ của ngài là dấu hiệu ngài nhắc nhở bà đấy.
Bấy giờ tôi bèn cắt nghĩa khá chi tiết cho bà hiểu là trong cơn khốn cùng bà phải chịu, bà đã mắc vào cái bẫy những ánh sáng ảo. Đức Maria có nói với cha Zozo mà khóc. Các con đã lãng quên Kinh Thánh. Karin đã lãng bỏ Kinh Thánh để đi tìm những con đường sự sống ở các nơi khác. Bà đã chọn lấy cho mình những ngả đường mà chính Thiên Chúa nêu tên như những nẻo đường chết chóc. Bà tưởng mình đang sống và đang giúp các người khác sống. Kỳ thực bà chỉ muốn tôn sùng cái tôi của bà và đem thuốc độc đến cho thiên hạ. Mặc dù lúc khởi đầu, chắc bà cũng có ý ngay lành trợ giúp cho người khác.
Đúng, cần phải có cú sốc của cha Jojo để giúp bà mở to con mắt. Cha Jojo đâu có phải là con người phân phát các quyền năng như một ông phù thủy. Ngài không ở đây để củng cố thêm quyền thống trị của bà trên thiên hạ. Không, ngài chỉ là một người tôi tớ của Thiên Chúa, một người sống khó nghèo. Ngài là một vị linh mục chuyên cầu nguyện để Thiên Chúa chân minh tỏa lan trong lòng các con cái người.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 82 trong tác phẩm nói về các chứng từ về mẹ nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 82 này trong kỳ đọc truyện lần thứ 21. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.